Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì Tịnh Xá Ngọc Tường. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thiện nam tín nữ, hành giả tu bát quan trai và niệm Phật một ngày tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Tường, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay trong cái chương trình tu học của quý Phật tử thì có cái tiết mục là nghe giảng kinh pháp. Thì hôm nay theo cái lịch trình các phi chúng tôi về đây, theo lời thỉnh mời của thượng tọa trụ trì về đây để trợ duyên cho quý Phật tử trên con đường tu nhân hành đạo một thời pháp, để Phật tử nương vào đó để làm cái niềm tin và hiểu biết trên con đường tu học. Thì hôm nay cái chủ đề hôm nay mà tôi đến với đạo tràng của Tịnh Xá Ngọc Tường với quý Phật tử á, thì tôi xin nói một cái chủ đề rất quan trọng, đó là khổ đau vì cố chấp. Khổ đau vì cố chấp, Phật tử nghe chủ đề chưa? Thì thưa quý Phật tử á, tất cả mọi sự khổ đau của chúng ta đó đều do sự cố chấp mà ra. Nhưng mà chúng ta cố chấp cái gì mà nó đưa đến sự khổ đau? Thì ở đây trong kinh Phật á, có nói rằng á, là có chính sự cố chấp. Quý tử theo dõi á, là chính sự cố chấp mà quý tử nghe coi là mình có lọt vô đủ chính cái hết không. Nếu mà lọt vô chính cái sự cố chấp này thì thôi là hết phương rồi ha. Còn nếu mà chính sự cố chấp này á, mà chúng ta dính chừng một hai cái thì nó nhẹ rồi đó, là có thể giải thoát, có hy vọng giải thoát. Còn nếu mà dính vô chính cái này trơn á, thì chúng ta nghiệp chướng trầm lưng. Phật tử theo dõi ha. Thì ở đây có chính sự cố chấp, mà chính sự cố chấp này á, là chính điều phiền não hệ lụy. Phiền não và hệ lụy, cái phiền não Phật tử biết rồi, là sự nóng bức, là sự đau khổ. Còn cái hệ lụy là sự trói buộc. Cái hệ là trói buộc, lụy là phiền lụy. Như vậy thì có sự chính sự cố chấp á, này á, nó làm cho chúng ta phiền não, hệ lụy tinh thần, và nó trói buộc chúng ta đó trong con đường sanh tử luân hồi. Vì chính sự cố chấp này nó khiến cho chúng sanh á, gây nhiều cái tội lỗi mà kinh Phật gọi đó là cũ khiết. Tức là cũ khiết, cũ kiết, kiết là chối, cũ là chính sự chối buộc chúng ta, kiết, kiết sử, cho nên gọi là cũ, cũ là chính, cũ kiết. Bây giờ cái sự cố chấp thứ nhất á, mà Đức Phật và chư Thánh Tổ dạy đó, đó gọi là tham chấp ái kiết. Để nghe rõ ha, tham chấp ái kiết có nghĩa là gì? Tức là Đức Phật nói sự ái luyến, sự ái luyến, sự say đắm ngũ dục mà làm cho con người chúng ta thành cố chấp, không thấy lẽ vô thường, sanh tử để thoát ly. Thì ở đây là mới vô là chúng tôi thấy đã dính rồi, là tham chấp ái kiết. Tham chấp, Phật tử còn tham không? Còn không? Còn tham đủ thứ, tham danh, tham lợi, tham tình, tham tiền, tham nhà, tham cửa đó. Mà cái chữ tham này á, nó không phải đơn giản như là chúng tôi định nghĩa là chỉ tham tiền, tham ăn, tham ngủ, cái đó thì nó quá thô đi. Mà cái tham chấp ái kiết á, nó có một cái nghĩa sâu gọi là ái liếm. Cái chữ ái liếm tức là liếm ái, hay là ái là ái dục. Nên, rồi đó là lưu liếng đó, tức là sự say đắm ngũ dục. Nói chung là trên đời này có năm thứ làm cho mình bị say đắm. Một là tiền đó, tiền tài, tài sắc, tài là tiền tài đó, vật chất, Rồi sắc là sắc đẹp, sắc dục, nam nữ, người nam liên ái, người nữ liên ái, hình mạo người nam liên ái, sắc đẹp người nữ, mà đâm ra lưu liếng, sinh ra tình cảm yêu đương, rồi buộc rạc nhau trong cái vợ chồng, ân ái, rồi từ đó mà cứ đau khổ trong cái tình ái đó. Đó gọi là sự ái liếng năm dục. Một là tài, tài là tiềm tài hoặc chất, sắc là sắc dục, ái tình nam nữ. Rồi danh á, tài sắc danh, danh là danh lợi, danh vọng, địa vị, quyền lợi. Rồi á, là thức là ăn, rồi thùy là ngủ. Đây là năm thứ, năm đối tượng của lòng dục chúng sinh. Thì chúng sinh á, bị á, là năm cái thứ dục này nè, năm cái đối tượng này nè, mà khởi ra, khởi lên cái lòng tham chấp. Chấp đó là tiền của tôi, rồi vợ của tôi, nhà của tôi, của này là của tôi, vật chất nhà cửa của tôi đó, rồi con này của tôi. Tức là mình chấp, mình chấp cái của tôi đó, cái tôi và cái của tôi đó, ngã và ngã sợ đó, mà nó đưa đến cái sự ái luyến, ái luyến sai đắm, sai đắm trong cái ngũ dục tài sắc danh thực thì đó, mà làm cho con người cố chấp, con người mình cố chấp. Tôi thấy nội cái Phật tử biết không, nội cái ăn thôi cũng quan trọng. Ăn nhiều khi con người vì cái ăn á mà nó sanh ra hơn thua ganh tị. Rồi cái ngủ cũng vậy, cái ngủ mình mê ngủ quá rồi đó, là ai động tới giấc ngủ mình đó là mình thấy không chịu rồi đó, mình cự cãi. Rồi tiền tài, rồi vợ con đó, trên đời này á có ai mà không ghen đâu. Người nam thì ghen theo kiểu của người nam, người nữ ghen theo kiểu người nữ, thì cũng chấp đó là của tôi, vợ của tôi. Rồi khi vợ tôi phản bội tôi, hay là ai muốn chiếm đoạt vợ của tôi, ai muốn chiếm đoạt chồng của tôi, thì tôi nổi lên tôi ghen đó. Thì nói chung á, năm cái ngũ dục này nè mà sanh ra sự ái liếng, sự sai đắm của tâm người. Do cái sự tham chấp ái kiết này á mà nó trói buộc chúng ta không thấy lẽ vô thường sanh tử. Có ngày chúng ta cứ sai đắm trong cái tình yêu, vợ chồng, danh vọng, địa vị, tiền bạc, vật chất, của cải, mà chúng ta không thấy vô thường. Khi vô thường đến rồi chúng ta trở tài không kịp, vô thường đó, trở tài không kịp. Như Phật tử biết hôm rồi có một vị hòa thượng, một vị hòa thượng trong cái cư sĩ chúng ta đó, ở ngoài miền Trung á, ngài đang thuyết pháp giảng đạo như tôi nè, giảng đạo xong là vừa hồi hướng ngài ngoẻo đầu ngài đi. Tôi ra ngoài dự đám tang của ngài, Phật tử đang giảng đạo để nghe đó, giảng xong rồi cái thôi vừa hồi hướng xong cái ngài ngoẻo đầu rồi đi. Biết đâu tôi giảng xong tôi cũng ngoẻo đầu tôi đi đây thì sao? Phật tử thấy không? Nó vô thường lắm, trên thế đời mạng người nó mong manh lắm, mà mình cứ ở đó mà cứ yêu đương giận hờn thù hận mà không biết lo tu. Đồng ý không Phật tử? Đó là cái cố chấp thứ nhất là tham chấp ái kiết. Ái kiết đó. Tự nghe rõ chưa? Đây là sự trói buộc chúng ta, là đó là một chấp ha. Rồi cái chấp thứ hai á là sân chấp nhế kiết. Sân chấp nhế kiết tức là chỉ cho cái sự quán thù, sự quán hận trong lòng chúng ta, sự thù hằn trong lòng chúng ta, sự giận dữ trong lòng chúng ta, làm cho chúng ta thành cố chấp. Trên đời này chúng ta ai không còn sân, ai không còn sân, ai không còn còn oán hận thù hằn, không còn giận dữ. Nếu chúng ta mà tu tập yếu á thì chúng ta hay dễ bất mãn, hay dễ sân si, hay dễ giận hờn, hay dễ tự ái đó. Những cái đó nó làm cho chúng ta phiền não thì nó thuộc về sân. Mà chúng ta chấp, chúng ta thành kiến ai rồi, chúng ta giận ai rồi, chúng ta thù ai rồi, chúng ta không ưa ai rồi, chúng ta ghiềm bụng một người nào rồi, thì chúng ta khó mà xả. Nó để trong tâm hoài à, thành kiến người đó. Vô tịnh xá ngọc tượng gặp mặt người đó là mình né, họ ngồi đây mình kiếm khác mình ngồi chứ mình ngồi chung chứ. Nó có cái sự, nó có sự là oán hận thù hằn bên trong, nó làm cho mình cố chấp, cho cái tâm mình không tự tại. Ai nói nặng mình, ai vu khống mình, ai nói oan ức mình, ai sỉ nhục mình, cũng làm cho cái tâm mình không được tự tại. Cái phiền não, cái nghiệp sân nó nổi lên, cái phiền não đó cố chấp sanh lên, làm cho mình không được tự tại. Đó là sân chấp nhế kiết. Phật tử hiểu được hai cái chấp này chưa? Đó, hai cái này có dính không? Dính luôn. Rồi bây giờ chúng ta qua cái ba là si chấp. si chấp là vô minh kiết. Và tự nhớ cái chữ kiết là chói. Như vậy thì cái phần cố chấp thứ ba đó là vô minh si chấp á, hay là si chấp vô minh kiết á, là chỉ cho sự ngu dốt của con người, rồi sự ngu si mờ tối của con người, sự u ám đối với cái lẽ chánh làm cho người thành cố chấp, tức là chỉ cho sự si mê, sự ngu dốt, tâm trí mờ tối, không phân biệt được thiện ác, không phân biệt được phải quấy, không phân biệt được tốt xấu, không phân biệt được đúng sai, không phân biệt được chánh tà. Đó, đó là cái sự ngu dốt, sự ngu si, sự mờ tối. Rồi nhất là không biết cái nào chánh, cái nào tà, cho nên chúng ta mê tín dị đoan, chúng ta không đi theo con đường chánh đạo, chúng ta không tin tưởng nhân quả mà chúng ta lại tin tưởng thần quyền, không tin tưởng cái nhân quả tội phúc mà chúng ta tối ngày cứ lo cầu nguyện giáng sinh. Đó là u ám đối với cái lẽ chánh, tức là chánh đạo, là chánh lý. Chúng ta mê, rồi chúng ta cái cố chấp. Đa số chúng ta Phật tử thấy nhiều khi mình u mê mà người ta ở ngoài ta thấy mình u mê, mà ta nói mình u mê thì mình cứ cự cãi, mình nói tôi u mê chỗ nào đâu, có ai thấy được u mê mình đâu. Mấy người ta ở ngoài ta thấy mình u mê, nhưng mình ở trong mình u mê, mình không thấy mình u mê, rồi mình cố chấp cái u mê của mình đó mà mình cự, mình cãi, mình cứ làm càng làm bướng theo cái sự hiểu biết u mê của mình đó, thì nó đưa đến sự cố chấp mà tạo tội. Như tôi nói là cái sự cố chấp này nó trói buộc chúng ta trong đường sanh tử, vì nó khiến cho chúng ta gây nhiều cái tội lỗi, vì tham, vì sân, vì si. Phật tử nghe rõ không? Đó là ba thứ là si chấp, vô minh kiết. Và thứ tư á, gọi là mạng chấp, mạng kiết. Mạng chấp, mạng kiết là chỉ cho cái sự kiêu căng. Con người mình á, dễ sanh cái sự kiêu căng, ngã mạn, kiêu căng, ngã mạn, ỷ lại, tự cao, tôi đẹp, tôi giàu, tôi sang, rồi tôi có tiền, tôi có địa vị này kia đó, nó sanh ra sự kiêu căng, kiêu căng về tuổi trẻ, kiêu căng về sức khỏe, kiêu căng về nhan sắc, kiêu căng về địa vị, kiêu căng về là tiền bạc, đủ thứ để mà nó tâm chúng ta dễ sanh sự kiêu căng và ngã mạn, tự cao, mà không thấy được cái lẽ đạo, làm cho con người mình sanh ra u tối, cho nên nó thành ra cố chấp. Cố chấp trong sự kiêu căng ngã mạn đó, khinh người đó, đó là thứ tư gọi là mạn chấp, mạn kiết. Đó là bốn thứ chấp. Cái chấp thứ năm á, gọi là kiến chấp. Kiến chấp hay là kiến kiết, tức là cái tà kiến. Cái tà kiến này á, nó trói buộc chúng ta lại, gọi là kiến kiết. Kiết là chối, mà nó chối buộc bởi trong cái kiến, mà cái kiến có nghĩa là thấy. Cái chữ kiến là thấy, tức là cái thấy biết này không đúng chánh đạo, gọi là tà kiến. Cái tà kiến này á, nó làm cho chúng ta nó mờ tối, không tin nhận nhân quả. Mà Đức Phật ngày ra đời á, ngày dạy cho chúng ta đó, tất cả mọi sự mọi vật, sự thành tựu hay là sự thất bại trong cuộc đời này á, cái sự vinh hay sự nhục, sự khổ hay sự vui của con người chúng ta, của chúng sanh á, đều do cái nhân duyên và nhân quả, chứ không có một đấng thần linh nào định đoạt và chi phối chúng ta. Khi ví dụ chúng ta sanh ra nghèo là nó có cái nguyên nhân đời trước, chúng ta vong ân, chúng ta bất nghĩa, chúng ta bội bạc, do cái nhân đó mà chúng ta giật đi cái công ơn của cha mẹ, công ơn của người giúp đỡ mình, từ đó sanh ra cái quả nghèo, rồi khổ, rồi bất hạnh, rồi tai ương, rồi hoạn nạn. Tất cả những mọi sự trên cuộc đời này, cái đó là do nhân quả thôi. Mà cái nhân quả này Đức Phật nói là nhân quả tới ba đời rồi. Cho nên có nhiều người thắc mắc tại sao cái người đó họ già, họ hiền lành, họ đạo đức thế đó mà họ bị chết yểu, bị tai nạn, bị xe đụng hay bị chết yểu, hay là cuộc đời của người đó bị gian truân. Còn cái người kia hung ác quá mà sao xe không đụng nó chết cho rồi. Nhiều khi mình nói trời Phật sao bất công, thằng nó ác quá, con nó ác, con nó dữ quá mà sao xe không đụng nó đi, không chết cho rồi, trời đánh nó đi sống nhân thân. Còn người hiền là sao lại bị xe đụng chết, Phật tử thấy có không? Cho nên mình không biết, mình nói trời Phật bất công, nhưng thật sự đó là nhân quả. Cái người mà hiền á là mới hiền đời này thôi, họ sanh ra trong một cái hoàn cảnh tốt nào đó, họ được hiền lành cái này, nhưng mà kiếp trước họ rất hung dữ, rất là hung dữ, họ tạo nhiều cái nghiệp ác, cho nên nó là mới hiền kiếp này, mới tu kiếp này, còn kiếp trước là giết hụi người ta, kiếp trước là đi ăn cướp ăn trộm, kiếp trước nữa là làm nhiều chuyện tội lỗi, cho nên cái quả báo nó dồn kiếp này, nhân quả ba đời. Còn cái người kia đó mới ác kiếp này thôi, do cái hoàn cảnh đưa đẩy sao họ ác kiếp này, nhưng mà kiếp trước họ hiền, kiếp trước họ có đi chùa họ tu, có đi tịnh xá ngọc tường đối với quan trai, rồi cái kiếp xa, rồi kiếp trước có đi tịnh xá tu rồi, nhưng mà kiếp này rồi giàu có sang trọng quá đi, rồi cái là hung dữ rồi kia đó, rồi ta thấy kiếp này thôi, chứ kiếp trước ta tu cực khổ lắm đó. Nhân quả ba đời mình phải thấy rõ, phải tin rõ nhân quả, chứ đừng có bác bỏ không có nhân quả, mà tất cả đều do thần linh, cho nên đó là tà kiến. Rồi ta hiểu chứ tà kiến chưa? Tà là công, tà là công, tức là thấy không thấy ngay mà thấy công dòng đó, làm cho con người mình ngu tối cố chấp. Rồi thứ sáu là thủ chấp thủ kiết. Thủ chấp thủ kiết là gì? Đó là mình cố chấp cái sự hiểu biết của mình không chân chánh. Nhiều khi mình hiểu biết sai lầm, hiểu biết không đúng, mà mình lại chấp, mình cho cái hiểu biết mình là đúng, cho cái hiểu biết mình là đúng, cho cái niềm tin mình là đúng, cho cái sự suy luận mình là đúng, rồi mình bảo thủ cái đó. Nên đó là cái sự cố chấp, sự hiểu biết không chân chánh và giới pháp sai lầm. Giới pháp sai lầm có nghĩa là sao? Tức là mình giữ giới mà cái giới này á, mình biết cái giới này nó không đúng, mà đưa đến sự là không có kết quả tốt đẹp, mà mình vẫn bảo thủ, mình bảo thủ, mình giữ cái giới điều đó hoài mà không cởi mở được. Đó là cái cố chấp thứ sáu. Cố chấp thứ bảy gọi là nghi chấp. Nghi chấp, nghi kiết là do sự không tin chân lý. Cái chân lý nó sợ sợ vậy đó, một với một là hai mà mình không tin, hai hai là bốn mà không tin, mình cứ suy luận theo ý của mình không, mà cái sự thật nó sờ sờ như thế đó, nhân quả sờ sờ thế đó mà mình không tin. Rồi chân lý, rồi những gì ta giảng cho mình rõ mà một hai cứ bảo thủ theo cái quan điểm si mê lầm lạc của mình hoài, đó là do sự không tin chân lý, không tu hành theo cái hạnh chân chánh, mà nó đưa đến cái sự cố chấp mà gây cái tạo tội lỗi. Mình làm sai, mình cố chấp, mình tin cái điều đó đúng, mà bao nhiêu người phiên mình, bao nhiêu người phiên mình, bao nhiêu người can mình, nói mình đã sai rồi, mà mình vẫn hay bảo thủ là mình đúng, mình cho mình là đúng mà cho mọi người phiên mình là sai, rồi mình cố chấp cái đúng đó, đó gọi là nghi chấp, nghi kiết là do không tin chân lý. Chứ mình tin chắc chân lý rồi thì mình bỏ đi cái sự sai lầm của mình liền, rồi không tu theo cái hạnh chân chánh mà lại đi tu cái tà hạnh. Đó là cái chấp thứ bảy. Rồi cái chấp thứ tám á, gọi là tật chấp. Tật chấp rồi tật kiết. Tật chấp tật kiết tức là cái tật chấp đây á, mình xin phải hiểu á, là tật đố. Tật đố ganh ghét. Mình ghen ghét những ai hơn mình, mình ghen ghét những cái bậc tài đức hơn mình. Đây là một cái tâm lý, một cái tâm lý chung mà tất cả chúng ta ai cũng có cái bệnh ganh tị. Cái ganh tị này không ai tránh khỏi, từ loài thú vật cho tới tiến hóa tới con người, chỉ có bậc A La Hán á là chấm dứt hết các cái tập nghiệp rồi thì không còn cái tập ganh ghét. Còn mình hay ganh tị người này ganh tị người kia, không ai bằng lòng hạnh phúc của người khác hơn mình, không ai bằng lòng người ta đẹp hơn mình, giỏi hơn mình, tài hơn mình, có đức độ hơn mình, có nhan sắc hơn mình, có tiền bạc mình, có bằng lòng không? Không bằng lòng. Chính vì không bằng lòng nữa mà nó sanh ra cái ghen ghét, cái ganh tị, cái tật đố những ai hơn mình, đó gọi là tật chấp. Chính vì cái tật chấp, tật đố, cố chấp đó mà nó sanh ra tội lỗi, và do cái sự ganh tị đó, ganh tị, ganh ghét, ghen hờn mà chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp chướng. Để một dịp khác tôi sẽ giảng riêng về cái chủ đề á, là hậu quả của lòng ganh tị cho Phật tử nghe. Ghê gớm lắm. Khi mà một người nữ mà ganh tị rồi á, là cái gì cũng dám làm. Một người nam mà ganh tị rồi cái gì cũng dám làm. Cái lòng ganh tị, tật đố, ghen ghét mình đó, nó đưa đến sự thù hằn tạo tội lỗi vô cùng. Đó gọi là tật chấp, tật kiết. Và cuối cùng á, cái cố chấp thứ chín á, gọi là sang chấp hay là sang kiết. Sang là gì Phật tử? Sang có nghĩa là sang tham, keo kiết, keo lẫn, không bố thí, không từ thiện. Đó, con người mình cứ cái lòng của mình nó không có cái lòng từ tâm hỷ xả, cho nên không biết bố thí, không biết thương người, keo lẫn bo, không biết thương ai, không biết bố thí giúp đỡ ai, làm cho con người mình cố chấp, để rồi mình làm cái điều ác, bỏng sẻn, tham lam. Đó là chính điều này à. Chư Tổ nói rằng nó ràng buộc trói chặt chúng sinh trong con đường sanh tử, nó khiến cho chúng ta đó gây nhiều cái tội lỗi vô cùng. Đó là chính sự cố chấp. Nãy giờ Phật tử có nắm rõ chính sự cố chấp này chưa? Có không? Có nắm được chưa? Quý vị trong chính cái này, quý vị lọt vô được mấy cái? Hả? Ai lọt vô 9 cái giơ tay coi. Ai lọt 9 cái giơ tay coi. Không dám giơ tay. 8 cái, 7 cái, 6 cái, không có ai hết á. Rồi vậy là sao? Không lọt cái nào hết. Ở đây có ai không lọt cái nào hết giơ tay coi là thánh nhân rồi, có không? Không có luôn. Vậy tôi không biết đây ai, đây là sao ta? Đây là thánh nhân hay là phàm phu tôi không biết à. 9 cái không có mà 1 cái không lọt cái nào chơi vậy là sao? Hả? Không dám nhìn nhận mình phải không? Không dám giơ tay là phải không? Thì thôi thì tôi nói vậy đó ha, trong 9 cái này nếu quý vị dính cái nào thì ráng tu cái đó. Thì hôm nay á tôi đến đây tôi triển khai chính sự cố chấp này. Bây giờ tôi xin nhấn mạnh về cái chấp thứ nhất rất là quan trọng, đó là tham chấp ái kiết, tức là sự ái luyến, sự say đắm ngũ dục. Thì trong cái sự say đắm ngũ dục này á là chúng ta cố chấp ảo ảnh, ái luyến cái ngũ dục, trong đó có cái kiếp sống chúng ta. Ở đây tôi triển khai thêm, triển khai sâu vấn đề này cho tự nắm rõ. Thì thưa quý Phật tử á, mỗi con người chúng ta sanh ra trên cuộc đời này á có hai gia đình. Hồi đó giờ mình nghĩ rằng mình sanh ra đời này có một gia đình thôi, cái gia đình mà cha mẹ mình sanh ra đời thì có cha có mẹ, rồi có anh có em, rồi có chú có bác, rồi có vợ có chồng có con cái, thì mình nghĩ rằng là chỉ có một gia đình đó thôi. Nhưng mà ở đây á, mỗi người chúng ta sanh ra đời đều có hai cái gia đình. Là mà tự biết gia đình gì không? Có hai cái gia đình, mà tự nghe kỹ nha. Đây là một cái chủ đề rất rất quan trọng. Mỗi người chúng ta sanh ra có hai cái gia đình. Một là gia đình huyết thống, hai là gia đình ngũ uẩn. Hai gia đình này là nó trói buộc giam cầm chúng ta bằng sợi dây ái dục, cho nên mãi mãi chúng ta là ngàn đời chúng ta ở trong cõi luân hồi này hoài, tu không bao giờ giải thoát nếu chúng ta không ra khỏi hai cái gia đình này. Và một là gia đình huyết thống, hai là gia đình ngũ uẩn. Bây giờ tôi xin nói về gia đình huyết thống. Gia đình huyết thống là cái gì? Tức là gia đình thế gian nè, tức là mình sanh ra đời mình có cha có mẹ có anh có chị có em đó. Đây là gia đình huyết thống. Thì cái gia đình đối với đời, đối với người đời á, đối với thế gian á, thì cái gia đình là cái nơi quan trọng của một đời người. Chúng ta sanh ra có cha có mẹ, rồi cái tuổi thơ chúng ta ở bên cha bên mẹ, có những cái kỷ niệm bên cha bên mẹ, cha mẹ chúng ta thương yêu nhau, chúng ta có được một cái gia đình hạnh phúc. Từ đó nó gieo vào tâm hồn chúng ta những cái ấn tượng, những cái tình cảm đẹp về gia đình. Rồi mai sau chúng ta lớn lên, chúng ta bươn chải làm ăn, chúng ta đều có một cái gia đình để chúng ta ngày Tết hay ngày lễ chúng ta trở về gia đình để chúng ta thăm cha thăm mẹ, hay là đoàn tụ trong gia đình để chúng ta thờ cúng ông bà. Đó là cái gia đình ở thế gian. Thì gia đình này á, đối với thế gian á, đây là cái nơi quan trọng của đời người, từ lúc sanh ra cho đến lúc trưởng thành, dựng vợ gả chồng thành một gia đình khác. Thì cái mái ấm gia đình này là nơi tiếp nối của đời sống. Đời sống là cơ sở để mà dưỡng thành cái quan niệm giá trị điều hòa giữa thân và tâm của một con người, là đơn vị cơ bản để cấu thành xã hội, để mà làm yếu tố cho nền tảng quốc gia. Một gia đình tốt, nơi đó vợ chồng con cái tốt thì thành một cái những người mà trong gia đình con cái tốt á, thì những người này là một công dân tốt. Còn một gia đình mà con cái hư hèn trộm cướp thì cái xã hội đó là một cái xã hội, một cái quốc gia mà toàn là những công dân xấu trộm cướp không. Cho nên gia đình là cái tế bào của xã hội, là của quốc gia, là cái nền tảng, và con người từ đó đó mà lấy vợ, tiếp nối đời sống để chúng ta lập một gia đình khác. Đó là nói về cái gia đình huyết thống. Thì tất cả chúng ta ai cũng có gia đình, ngay cả những người xuất gia như chúng tôi cũng sanh ra có cha có mẹ, anh có em. Nhưng mà đó là nói theo đời. Còn nói theo đạo á, thì quý vị nghe trong Long Thơ Tịnh Độ á, ngài Vương Nhược Hưu á, ngài nói thế này, ngài nói rằng người sinh ở đời luôn luôn mê chấp vào gia đình, nào cha, nào mẹ, nào vợ, nào con, nhà cửa ruộng vườn, cơ xưởng, cho đến áo quần, thân thể đều là của mình, gia đình của mình, cha của mình, mẹ của mình, vợ của mình, con của mình, nhà của mình, ruộng vườn của mình, ngay cả cơ xưởng công ty mình làm cũng của mình luôn, ngay cả cái chùa này cũng của mình luôn, cho đến áo quần, thân thể đều là của mình chấp đây là áo của tôi, quần của tôi, cái bộ đồ này tôi mới mua hàng hiệu, cái gì mình cũng chấp, phải không bà tử? Cái gì cũng chấp chứ, quần áo cũng chấp, nhà cửa cũng chấp, cái gì cũng chấp là của mình chứ. Đó là thế gian. Đến nỗi kho lẫm đã đầy vẫn chưa đủ, vàng bạc gấm dốc đã nhiều vẫn còn muốn thêm. Đó là nói về cái chúng sinh mê muội cố chấp vào gia đình, quyến thuộc, vợ con, chú bác, cô dì, anh chị, nhân dân. Nhưng mà cố chấp đó rồi tiền bạc á, không biết bao nhiêu đủ, có rồi muốn thêm, cứ thêm hoài, mà không biết rằng khi vô thường, nhưng khi vô thường đến, tất cả bỏ lại cho đời, thân này không giữ được, huống gì là vật ở ngoài thân. Con người có chìm đắm trong cái gia đình, bệnh rịn gia đình, đi đâu thì nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con, nhớ cha, nhớ mẹ, đi tu không được. Đó, nhưng mà khi vô thường đến rồi thì có đem theo được không bà tự? Không đem theo được, tất cả đều bỏ lại cho đời, thân này không giữ được, thì huống gì là vật ngoại thân. Đó, cho nên Phật tử biết trong cái trong chân lý của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang á, mà Phật tử khi thọ bát quan trai á, mà Phật tử đọc cái bài kệ bài thân đó, Phật tử nhớ bài thân không? Sư tổ dạy rằng thân này chưa biết ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham, bao nhiêu cho thỏ lòng tham, càng thâu càng đắm càng làm càng sai, tiếc cho tháng rộng năm dài mà chung quy quan phí về tay thần tiền, được thô thô được liền liền, hả hề mới đó ưu phiền đâu đây. Đem thân làm kẻ tội đại để cho vật chất nó cai trị mình. Đó. Rồi có cái câu là cái đi mờ mịt cái còn mỏng manh, chắc chi bọt nước đào gành, chắc chi xương động trên cành ban mái. Đó. Trời, cái bài thân đó, tổ nói hay lắm, mà Phật tử đọc có thấy hay gì đâu, cứ nhắm mắt thân này chưa biết ra chi, của kia đọc lào thôi chứ không có chiêm nghiệm lời tổ dạy. Tổ nói rằng thân này chưa biết, cái thân này nè chưa biết ra chi nữa, phải không Phật tử? Ngủ đêm thức dậy rồi thì không còn ngồi dậy nữa, thì của cải vợ con có đem theo được không? Rồi khiêng vô hòm thiêu cho ông. Như vị hòa thượng kia là có cái tịnh xá rất là lớn, tịnh xá lầu 3-4 tầng, đệ tử rất đông hàng ngàn, giảng bí pháp vừa xong rồi cái quẹo đầu chết. Khi mà khiêng quan tài ra, đệ tử quỳ là hàng lớp khóc lóc tiễn đưa, rồi đệ tử cũng bỏ lại, chết có đem theo chồng vợ con cái gì đâu, thân này chưa biết ra chi, nó vô thượng bông manh lắm, chỉ cần sơ ý điện giật cùng chết. Sơ ý tối ngủ mà không có chừng rắn đậm nằm trong không phải tôi trụ, nó nằm trong cái gói đó, ổ sơ ý cũng cắn, cái gì cũng sơ ý bị giật chết, cái gì sơ ý tai nạn nó chết. Thân này vô thường lắm, mà mong manh lắm. Cho nên nó là tổ nói rằng mình, cho nên mình đọc phải chiêm nghiệm. Tôi đề nghị trưa nay mình đọc cái bài đó đi, đọc mà đọc từ từ á, vừa đọc vừa chiêm nghiệm. Thân này chưa biết ra chi thì của kia lại có chắc gì mà ham, bao nhiêu cho thỏa lòng tham mà càng thâu càng nắm càng làm càng sai. Đó, thì không phải ngài Vương Nhược Hưu ngài nói trong quyển Long Thơ Tịnh Độ, mà chính tổ Minh Đăng Quang ngài cũng nói đó. Cho nên ngài nói rằng trong Long Thơ Tịnh Độ, ngài Vương Nhược Hưu nói rằng con người ái liếm ràng buộc vào vợ con nhà cửa thì còn hơn lao ngục. Phật tử thấy con người mình mà ái liếng á, mà bị ràng buộc vào vợ con rồi hen, vào vợ vào con á, thì rồi nhà cửa đó thì còn hơn lao ngục. Ngài nói rằng á, là con người mình nó chưa từng có một niệm để xuất ly cái lao ngục, mà cái lao ngục của gia đình, của vợ, nhà của vợ con đó nha, trời ơi cái lao ngục đó im ái lắm, không muốn ra. Là sao mấy ông nam chắc biết là thí dụ giờ Đức Phật nói rằng cái hạnh phúc ở đời, sư tổ nói rằng hạnh phúc ở đời đó là an ủi hành phạt. Có người nông phu đó sáng sớm vác cái cày ra đồng cuốc đất trồng phai, làm cực khổ, nắng đổ trăng trang, mồ hôi nhễ nhại, anh ta tráng đời tráng sống, anh ta muốn chết cho rồi cuộc sống sao mà có gia đình cực khổ. Nhưng mà khi trời chiều mát rồi, cái anh thấy trời gió mát, cái bắt đầu những cái nhọc nhằn trong buổi sáng buổi trưa anh quên đi, cái chiều anh về, cái vợ con anh chạy ra, ba mới về hả ba, cái vợ là anh mới về hả anh đưa cái guốc cho em, rồi anh vô tắm đi. Khi tắm rửa xong mới lên vợ dọn lên mâm cơm rượu thịt, bên một bên là vợ, bên là con, cái anh ta thấy yêu đời trở lại. Và tự thấy không, cái ngục tù im ái, cái ngục này nó có giường niệm nè, có máy lạnh nè, có mỹ nhân nè, có vợ con thơ, có ai mà muốn thoát ly cái ngục này không? Và tự thấy không, đó là cái ngục, là Đức Phật nói rằng con người ái liếng, ông Dương Dực Hưu á, là tổ Tịnh Độ nói rằng con người ái liếng, ràng buộc vào vợ con nhà cửa thì còn hơn lao ngục. Lao ngục còn có kỳ hạn phóng thích, còn đối với vợ chồng con cái không ý xa rời, khi đã liếng sắc dục thì đâu ngại gì theo đuổi, dù gặp tai quả nơi miệng cọp, lòng vẫn cam chịu, tự đắm mình nơi chốn bùn lầy, gọi là kẻ phàm phu, vượt thoát từ ấy là bậc la hán. Nói cái gia đình huyết thống thôi mà mình chưa có đủ nghị lực để xuất gia, ra khỏi gia đình huyết thống, gia đình mà nơi đó ràng buộc đủ thứ khổ đau. Không biết Phật tử ở trong cái gia đình đó thì Phật tử cảm nhận nhiều hơn thôi. Chứ tôi thì tôi có cái duyên may, tôi xuất gia từ năm 19 tuổi rồi, cho nên tôi thấy Phật tử nhiều cái sao thấy thương. Có nhiều Phật tử tối ngày cứ đi đâu một lát thì chồng kêu về, đánh đập chửi rủa ghen tương, rồi chồng đi đâu một lát thì vợ cũng điện kêu về, có anh đó trong sư không sư, đi đâu rồi tới giờ không về, gọi điện thoại hoài. Tôi nói nhức đầu luôn. Chồng đi đâu chú xíu, vợ gọi liều liều vậy đó. Tôi bắt con trai không cho nữa, đủ thứ chuyện ràng buộc. Mà tự thấy đi, từ cái thân xác này nè, một thân một mình á, nó đã khổ rồi, sanh già bệnh chết đủ thứ khổ rồi, bây giờ cưới thêm một cái xác nữa, cưới thêm một cái người nữa, người đó là vợ hay chồng, thì bắt đầu cái xác đó bệnh hoạn thì lo không, chồng mình bệnh lo không, bệnh thì phải đi theo nhà thương nuôi, vợ mình bệnh lo không, thêm hai cái xác, một cái xác này là muốn chết rồi, bây giờ thêm cái xác nữa, phải không, phải không quý vị? Tôi nói là quý vị cảm nhận liền. Rồi bây giờ cha mẹ mình nè, mình thương yêu, mình lo còn không xong đây, bây giờ có thêm cha mẹ của vợ, cha mẹ của vợ mình bệnh, mình thằng làm rễ nằm đó mà hút thuốc coi truyền hình được không, được không? Mấy người nam nói đi, trời ơi cha vợ đau rồi, cha em đau rồi, anh sao thì làm rễ phải lo, rồi làm dâu phải lo cha mẹ chồng, rồi bên cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thì cũng có anh vợ, chú vợ, bác vợ, thôi tùm lum, rồi cháu chắc đủ thứ, bên nay đứa này bệnh, mai đứa kia chết, đi thăm đi giếng, suốt cả cuộc đời bị trói buộc trong cái tình huyết thống này hoài, mà con người ta đâu có rảnh để thoát ly, phải không tử? Tham chấp ái liếng trong cái tình cảm đó. Cho nên Đức Phật muốn hết thảy chúng sinh xả chấp mà thấy được con đường vào giác ngộ, mau nên chánh giác. Nhưng chúng sinh bản tâm mê muội cố chấp vào cái thân thể vật chất này, vào cái bản, rồi là vào cái gia đình huyết thống này, mà bỏ gốc tìm ngọn chẳng thức tỉnh hiểu biết, mê muội cái nguyên nhân do sự ái liếng đó mà lăn lộn chìm đắm trong sáu đường sống chết như bầy kiến chạy quanh không biết bao giờ mới giải thoát. Đó là nói về cái gia đình huyết thống. Cho nên cuối cùng rồi Phật tử biết á, là khi vô thường đến rồi bỏ hết. Phật tử thấy phải không? Tôi mới thăm một Phật tử vừa mất á, thời bà này mất, ba nằm đó thôi, nhà cửa ruộng vườn gì bỏ ba nằm luôn đó, rồi thôi chết, rồi ra đi một mình. Phật tử nên nhớ điểm này nè, cái chết á là một sự cô đơn nhất của kiếp người. Trong tất cả các sự cô đơn á thì cái chết là sự cô đơn nhất. Có ai chết hai mình không? Có không? Bây giờ Phật tử chết, anh chồng có chết theo không? Phật tử chết, em chết hả? Để anh nằm kế bên, em anh chết với em, có không? Có không? Nói thẳng đi, nói thiệt đi, có không? Rồi bây giờ là vợ chết rồi, có chồng chết, có người vợ chết theo không? Cha mẹ chết, con chết theo không? Rồi chết có đem theo gì không? Bạn bè, bằng hữu, quan chức, địa vị gì trong xã hội rồi bỏ hết. Cô đơn, cái chết là cái cô đơn nhất của kiếp người. Cô đơn khủng khiếp, cô đơn quằn quại, đúng không bà tử? Ra đi một thân một mình là không biết đi đâu về đâu đó. Cái chết là cái cô đơn nhất trong tất cả các sự cô đơn, thì cái chết là sự cô đơn nhất. Bà tử đồng ý không? Đồng ý không? Không đồng ý cãi. Đó, bà tử thấy không? Đó, cuối cùng này người ta đi hết. Bởi vì bà tử biết á, Đức Sư Tổ Minh Đăng Quang á, trong bộ chân lý á, bài Lục Căn á, bài Lục Căn tổ có dạy đó, là chúng sinh đó là học trò. Chúng ta sanh ra đây là cái học trò, là đi học từ cái không biết cho đến cái biết đó. Từ cái không biết biết đúng cái mà cái mục đích là phải lên lớp. Chúng ta sanh ra là vốn mê muội, cho nên chúng ta phải học từ cái không biết mà chúng ta đến cái biết là cái toàn giác, là Phật. Cho nên mục đích chúng ta sanh ra đời không phải sanh ra ở trong cái kiếp người này rồi chúng ta ở mãi trong kiếp người này mà chúng ta không tu để tiến hóa. Cho nên đó là sư tổ dạy chúng ta đó, là mục đích là phải lên lớp để mau thi đậu đến chốn nghỉ ngơi. Tức là chúng ta sanh ra đời đó là chúng ta phải đi tu để mà tiến hóa giải thoát. Ngài nói một câu này, nghe Phật tử nghe kỹ. Phật tử lập cái bộ chân lý, cái bài Lục Căn á, tổ có nói một câu này nè: loài người không phải sanh ra đặng lo đúc giấm. Nghe con người mình sanh ra không phải lo lấy vợ, lấy vợ lấy chồng đấy, mà đúc giấm hoặc lo ăn mặc ở cấu xé đua tranh danh lợi tình yêu vô ích, quanh quẩn cuốn cuồng chen chúc trong hầm trần, chỉ sanh rồi diệt. Mà mục đích con người mình sanh ra là để học, tức là để đi tu, để học cho tiến hóa, để tiến hóa làm tiên làm thánh. Còn con người mình sanh ra chỉ là đúc giấm, sanh ra rồi lớn lên rồi lấy vợ lấy chồng, rồi sanh con để cái nói dòng nói giống, rồi cái già rồi cái chết, chết rồi cứ sanh ra rồi cũng là nói dòng nói giống, cái sanh tử luân hồi hoài vô lượng kiếp ở trong cõi này. Đó là Đức Sư Tổ nói đó. Cho nên Phật tử thấy con người mình nói ra đó, con người mình thật sự đã có ba cái nhu cầu chánh thôi, hay là nói thêm là bốn nhu cầu, là cái nhu cầu ăn. Bây giờ sanh ra đời không ăn thì sống không? Sống không? Không ăn sống không? Không trả lời. Không ăn sống không? Không ăn thì chết thì sao? Không ăn thì nó đói ốm bo gầy bò, không bú không ăn thì chết. Đó là một nhu cầu. Mà tưởng nghe kỹ nha, con người mình có bốn nhu cầu: ăn, nhu cầu ăn là một nhu cầu phải ăn để sống, duy trì sinh mệnh. Rồi mặc, nếu mà sanh ra đời có cái thân thể mà không mặc lõa thể thì lạnh lẽo chịu nổi không? Cái nhu cầu mặc. Rồi chỗ ở, phải có cái chỗ ở đàng hoàng mưa nắng. Rồi cái nhu cầu mà thân xác bệnh uống thuốc, là nói chung là bốn nhu cầu. Còn một cái nhu cầu yêu có cần không? Nhu cầu yêu cần không? Không yêu được không? Nếu mà nó không yêu được, mấy ông sư này đâu có yêu ai đâu. Mấy ông trái trời sao? Ông sống nhân rằng ông tu là Phật làm thánh. Nhu cầu yêu đó là cái nhu cầu đó đâu có cần thiết. Tại sao con người ta sanh ra đời phải yêu nhau, rồi phải lấy nhau làm vợ làm chồng để thành lập gia đình để được khổ đau, rồi duy trì nòi giống chi? Cái nhu cầu yêu đâu có cần thiết. Yêu cũng được, không yêu cũng được, nhưng mà yêu là gì? Khổ đó, mà không yêu thì lỗ gì đó. Còn người tu không khổ không lỗ chẳng. Mà cái người giác ngộ ta tiến hóa là cho nên cái nhu cầu yêu đâu có cần. Nhu cầu liên ái có cần không? Có cần không tử? Thẳng thắn nói đi. Đó thì chúng ta cứ ái luyến ràng buộc bởi trong cái tình chồng vợ con cái nhà cửa ruộng vườn hoài, đó là cái gia đình huyết thống. Có được gì đâu, rồi lớn lên có vợ có chồng có nhà có cửa, rồi chết cũng hai bàn tay trắng. Thương mấy người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ rồi cũng chết, danh lợi giàu sang rồi cũng không. Trăm khéo trăm khôn tuồn giả tạm, ngàn mua ngàn kế cũng hoàn không. Suốt đời lo lắng ghi cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay không vẫn không. Thấy rõ chưa? Đó. Nhắm mắt rồi hai tay thì không vẫn không. Đó. Như vậy thì Phật tử thấy á, Đức Sư Tổ cũng nói con người mình đã sanh ra đời là để tiến hóa, để tiến hóa, để học hỏi cho được tiến hóa đi lên làm tiên, làm Phật, làm thánh để mà giải thoát. Còn không á thì chúng ta ở lẩn quẩn trong cái dòng ái dục, ái luyến, tình yêu nam nữ đó, rồi ở trong đó luân hồi sanh tử hoài vô lượng kiếp. Đó là gia đình huyết thống. Mà nội cái gia đình huyết thống này mình xuất ly được chưa Phật tử? Được chưa? Cho nên xuất gia là cả một vấn đề. Xuất gia phải có căn lành, có nghị lực, có trí tuệ để mà cương quyết đoạn lìa cái dây tình ái gia đình đó, mà đi xuất gia nội cái mà tu để mà ra khỏi cái nhà, căn nhà huyết thống thôi, để mà làm tăng làm ni thôi, cũng là phải đầy đủ phước duyên, căn lành, nghị lực, chịu đựng nghe, những cái thử thách đó. Thì Phật tử thấy nội cái gia đình huyết thống thôi mà chúng ta cũng chưa đủ năng lực, khả ly, khả năng để xuất ly thôi. Phật tử đúng không Phật tử? Đúng không? Còn cái gia đình thứ hai nó còn khó hơn nữa, đó là gia đình ngũ uẩn. Gia đình ngũ uẩn, gia đình ngũ uẩn là gì? Là chỉ cho cái thể xác chúng ta nè, thân tâm chúng ta nè. Bởi vì Phật tử biết á, ngài Chí Quy Thiền Sư á, ngài nói thế này nè: ta có một căn nhà xây lợp bởi mẹ cha, 80 năm lui tới, gần đây rõ sắp hoại, sớm liệu giờ nơi khác, nào có chuyện ghét thương, đợi lúc kia sập nát, đây kia không ngăn ngại. Ngài Tổ Sư, ngài Thiền Tổ Chí Quy á, ngài nói rằng ta có một căn nhà. Căn nhà này không phải là cái căn nhà bằng lá, bằng tranh, căn nhà huyết thống, phải không? Mà căn nhà là thể xác này. Và để nghe rõ chưa? Ta có một căn nhà mà xây lập bởi mẹ cha, là do cha mẹ gặp nhau mới tạo ra cái hình hài này. Rồi cái linh hồn này nè, nó mới nhập thai, nhập vô cái thai bào đó, rồi mới mượn cái xác này nè, mới sanh ra đời. Cho nên cái xác này là căn nhà của cái linh hồn của chúng ta trú ẩn trong thể xác này. Thì cái thể xác này là gia đình thứ hai. Còn cái gia đình mái ấm gia đình có cha mẹ đó là gia đình thế gian, gia đình huyết thống. Còn cái xác này là gia đình của linh hồn chúng ta. Cho nên cái thể xác này là cái quán trọ. Còn nói hơn nữa thì cái xác này là cái nơi, cái ngục tù mà giam cầm cái linh hồn này nè, ở mãi trong cái thể xác này. Đó. Cho nên Tổ Trí Quy nói rằng ta có một căn nhà xây lợp bởi mẹ cha mà 80 năm lui tới. Đức ông thiền sư này mấy năm mấy tuổi đầu tử? 80 tuổi. 80 tuổi ở trong thể xác này, cũng như cái căn nhà 80 năm thì cái căn nhà nó còn tốt không Phật tử? 80 năm thì mối mọt nó kèo nên bị đòn tay kèo cột bị mối ăn hết. Rồi một con người sống trên đời này 80 tuổi rồi nó còn trẻ trung không? Còn không? Còn sức khỏe không? Còn tươi rắn không? Đó là 80 tuổi rồi. Thì thiền sư nói rằng ta có thân xác này 80 tuổi rồi em, gần đây rõ sắp hoại, tức là gần 80 tuổi còn nữa đâu, rồi trước sau thì cũng chết em, sớm liệu dời nơi khác, nào có chuyện ghét thương, đợi lúc kia sập nát thì đây kia không ngăn ngại. Cũng như giờ mấy Phật tử nào mà từ 60 trở lên, tức là ở trong cái thể xác linh hồn chúng ta đó, ở trong thể xác này 60 tuổi nó bắt đầu nó có những cái triệu chứng nào là tai biến ha, nhức đầu chóng mặt, rồi là huyết áp, rồi nào là mạch máu não, rồi rối loạn tiền đình đủ thứ rồi. Từ 50 tuổi là bắt đầu là thấy bệnh rồi đó, tới đồng ý không? Rồi 60 tuổi nó bệnh nhiều, 70 tuổi nó bệnh, 80 tuổi điệu rã. Mà tới mà có nhiều người á 80 tuổi rồi chưa chịu tu nữa. Tu là gì? Tu là sớm liệu giờ nơi khác, là lo chuẩn bị là đầu thai kiếp sau nè, lo chuẩn bị tái sanh kiếp sau nè. Như thế nào? Đằng này 80 tuổi rồi, già rồi, đi không nổi rồi, còn đánh bài. Tối ngày nó đánh bài casino luôn mà. Có tờ báo ăn, có cái bà ở Tây Ninh 80 tuổi rồi mà đi qua Campuchia đánh bài mỗi ngày luôn, mà rất giàu, thua qua đánh bài thua một lần là cả 100 triệu. Già rồi không biết tu. Rồi sao? Đợi lúc kia sập nát, đợi cái nhà nó sập, đợi chết rồi nằm đóng rồi không chuẩn bị gì cho anh, không có phước báo gì cho anh. Rồi bây giờ kiếp sau sao đây? Kiếp này được làm người, được thân tướng tốt đẹp, phước báo đầy đủ, nhà cao cửa rộng, mà kiếp này không lo tu, giàu không chịu lo tu, mà nghèo cũng không lo tu nữa. 60 tuổi rồi, 40 tuổi rồi không lo tu, 50 tuổi rồi không lo tu, 60 tuổi không lo tu, 80 tuổi không lo tu. Đợi chừng nào mới tu? Đợi vô hòm mới tu hay sao? Vô hòm tu kịp không? Cho nên nó đợi đùng cái thân này ngã là chết rồi. Cũng giống như mình có căn nhà mình ở mà mình thấy đòn tay nó, đòn tay nó mục rồi, mối nó ăn rồi, nhà cửa mưa nó dột rồi, bây giờ không lo chuẩn bị tiền bạc để cất cái nhà mới, mà để mưa là cái mùa mưa tới đây rồi, là cái nhà cũ của Trần Dông nó sập, đang ngủ nó đêm nó sập cái rầm rồi chạy kịp không? Vợ chồng con cái chạy ra kịp không? Đó, thì bây giờ cái người trí tuệ á, là ta đã chuẩn bị tiền bạc khi cái căn nhà mình nó có cái triệu chứng sắp hư là ta đã thay đổi rồi, còn không ta dỡ ra ta cất lại liền để bảo đảm cái nhà mới. Phải không tử, ai mà đợi nhà sập không? Đó, chẳng qua cái người mà không có tiền cất nhà rồi cái ở cái nhà để cho nó sập, chừng nào tới đâu hay tới đó đó hen, là mấy người đó họ liều mạng, với cái người đó không có tiền thì không có cất tiền cất thôi, chứ người ta có tiền là ta chuẩn bị là thấy cái nhà mình nó cũ rồi mục là bắt đầu ta lo cất rồi để dời qua nhà mới. Còn cái người trí tuệ á, là khi thấy 40 tuổi, 50 tuổi là bắt đầu thấy già tới rồi, soi gương thấy đầu đã bạc rồi, răng nó rụng một hai cái đã báo hiệu vô thường rồi, mà không chịu lo tu nữa, tối ngày lo coi chuyện hình ca nhạc, đánh bài tứ sắc cả lương, đi dạ hội hoài rồi tại nào mới tu, nhà nó sập làm sao đây? Phật tử hiểu lời tôi trình bày không? Đó, cho nên tổ chí quy nói rằng ta có một căn nhà là cái thể xác này nha, chứ không phải là căn nhà cha mẹ, căn nhà mà nhà ngói nhà lầu đó, xây lập bởi mẹ cha mà 80 năm ở trong đây nè, trong thể xác này nè, đó. Thì Phật tử thấy á, chết là gì? Thật sự đã chết là một sự dời nhà mà thôi, chết là bỏ cái xác này để mà chúng ta phải tái sanh qua đời khác, có thể xác khác. Cho nên á, tái sanh là thọ thân trong ba cõi, chết là phải tái sanh, mà tái sanh á là có thân trong ba cõi. Nếu chúng ta có tu thiền định, có phước báo thì chúng ta sanh thân về thiên giới, chúng ta được có cái thân trời. Còn nếu chúng ta không đủ phước thì chúng ta được sanh được cái thân người, mà cái thân người á thì cũng có người xa, người hèn, người tốt, người xấu. Còn nếu chúng ta kém phước nữa thì sanh thân làm ngạ quỷ, sanh thân làm súc sanh, chúng ta mang cái thân súc sanh. Hãy có sanh là có thọ thân trong ba cõi, mà hãy có sanh thì phải có tử, mà tử sanh, sanh tử hoài vô lượng kiếp. Cho nên chết là một sự về nhà thôi. Mà tử nghe kịp điểm này chưa? Như vậy thì bà tử muốn đời sau cái nhà mình như thế nào? Có ai muốn đời, ai có muốn mình là ví dụ như nhà mình cũ sập rồi, cái nhà lá bây giờ nó sập rồi thì mình cất lại nhà ton, rồi nhà ngói nhà lầu. Có ai muốn mà từ cái nhà lá mà không đi lên nhà lầu, mà từ nhà lá xuống nhà trời không? Có ai muốn vậy không? Có ai muốn mình ở nhà lá xuống nhà kho không? Không, hay không, tùy quý vị thôi. Quý vị muốn ở nhà nào do quý vị à? Tôi nói cho mọi người hiểu không? Kiếp này quý vị được làm người, mà quý vị không lo tu thì quý vị đang ở nhà làm người thì chưa phải ở nhà lầu. Làm sanh về cõi trời mới ở nhà lầu, như dưới nhà lầu đi. Còn làm người á là ở nhà ton á, ở nhà ton á, nhà ngói thôi. Mà nếu kiếp này không tu nữa thì xuống làm thú, thì ở nhà trội vậy đó, ở gì đó tôi không dám nói ở ngoài kho, ở nhà chuồng á, dần dần đó, dần dần. Như vậy thì mà tự thấy chết là cuộc chuyện nhà. Như vậy thì chúng ta không lo chuẩn bị là cái gì chúng ta chuẩn bị chân, mà cái chết á, cái kiếp sau chúng ta không chuẩn bị đó. Như vậy thì mà tự thấy á, đó là thiền sư Chế Quy ngài nói thân chúng ta đó là cái nhà này linh hồn ta ở trong đây nè, cho nên là có cái thân này rồi bao nhiêu năm nó hư nó mục, là chúng ta có cái thân khác, mà có cái thân khác cũng như có cái nhà mới, mà cái nhà mới này được sung sướng hay không á là do chúng ta có tu trong kiếp này đó. Cho nên con người chúng ta ở trọ cái thân này, nói theo thiền học á, là cái thân này là cái quán trọ mà thôi. Cái quán trọ, cái linh hồn ta ở trọ xong cái thân này 100 năm rồi chúng ta bỏ cái nhà này, bỏ cái thân này chúng ta ra đi. Nhưng mà ra đi về đâu là tùy theo phước báo chúng ta tạo ra. Cho nên con người ở trọ trong cái thân này nên phải khổ với nó. Khổ không tử? Khổ không? Nó già nua, nó bệnh hoạn, rồi nó sanh lão bệnh tử, nó đau, nó bệnh, nhất là nhiều cái bệnh nan y, bệnh ung thư. Ung thư phổi, ung thư gan, đủ thứ bệnh. Bây giờ cái bệnh ung thư rất là lan tràn, là bệnh ung thư bây giờ chưa có thuốc chữa. Con người chúng ta mang đủ thứ bệnh, có thân là có sự khổ, tại vì chúng ta linh hồn ta ở trọ trong cái thân này. Cho nên khi nào mà con người chúng ta mà tu tập đó, mà thoát khỏi cái dòng điều hành của thân đó, Tức là chúng ta không còn sanh thân nữa, mà chúng ta tu tập, chúng ta thể nhập được cái lý, chúng ta tu tập mà chứng đạo thể nhập được vô sanh á, chúng ta thành tựu được bậc A-la-hán là vô sanh á, hay là chúng ta tu tập trong kiếp này mà được giảng sanh á, là chúng ta bỏ cái thân này, đây là cái nhà cuối cùng, đây là thân xác sanh thân một kiếp cuối cùng, đây là cái nhà cuối cùng để chúng ta bỏ cái nhà này mà chúng ta sanh giảng sanh về cõi Phật A Di Đà, thì vậy đó là vĩnh viễn không còn sanh thân trong ba cõi luân hồi sanh tử nữa. Họ tự nghe kìa không? Cho nên ngày nào mà chúng ta tu tập mà thoát khỏi dòng điều hành của thân á, để mà tu đến được cõi tịch lặng nghe, thì cái chỗ tịch lặng yên tịnh, cái thể vô sanh, cái chân tâm á, đó mới chính thật là cái nhà của ta. Còn cái thân xác là chỉ là cái nhà tạm mà thôi. Cho nên người xưa các bậc cổ đức nói rằng giả tá tứ đại dĩ vi thân, tứ đại vi không thức trụ kỳ chung, có nghĩa là sao? Tạm mượn bốn chất gọi là thân, tức là cái thân này nó có bốn thứ là đất, nước, lửa, gió. Đất là thịt đây, thịt chúng ta đây là đất, thịt xương là đất, rồi là lửa là hơi ấm trong con người chúng ta, rồi hơi thở là gió, rồi nước miếng chúng ta là thủy, tức là đất, nước, lửa, gió là bốn, mượn bốn chất của tứ đại đó mà tạo thành thân. Cho nên á, tứ đại vi không thức đại kỳ chung, thật sự ra cái thân này giống là thân tứ đại, nó rộng tết à, nhưng mà trong cái thân này có sự hiểu biết, đó là thần thức, đó là linh thức, đó là Phật tánh, đó là linh hồn chúng ta ở trong xác thân này. Cho nên bốn chất hợp lại bên trong trống rỗng, thức nằm ở đấy, thần thức nằm ở đấy, linh hồn nằm ở đấy. Cho nên thật sự đấy, khi mà cái thần thức con người xuất ra rồi, linh hồn bỏ xác đi rồi, thì cái thân tứ đại nằm đó vô tri, phải không tử? Nằm đó vô tri, chửi mắng ngắt réo gì bầm dập đó đâu còn đau đớn gì đâu, tại vì cái chủ nhân của cái nhà đó đã sạch rồi, chủ nhân đã bỏ đi rồi, thể xác nằm đó, linh hồn đã đi rồi. Thật tử nghe kịp chưa? Cho nên tứ đại di không thức trụ kỳ chung đó. Giả tá tứ đại dĩ, cái thân này thật sự nó trống rỗng à, nhưng mà nhờ sở dĩ nó biết ăn biết uống á, là có linh hồn ở trong đây, mà linh hồn nó đi rồi, cũng như cái nhà ông, cái người, cái nhà mà ông chủ nhà đã đi rồi, bỏ thành cái nhà quan á, thì cái thần thức chúng ta đã đi rồi, thì cái thân này nó chỉ là một cái thân tứ đại vô tri thôi, rồi nó mục nó rã, rồi nữa nó ăn rồi trở về tứ đại thôi đó. Cho nên cổ đức dạy rằng á, vừa thoát thai lại nhập thai, thánh nhân trông thấy lại bi ai, quyển thân xét thấy toàn nhơ nhớp, chánh phá mau về tánh bản lai. Bậc thánh nhân, bậc Phật tổ ta ở trên cao, ta nhìn xuống ta thấy ta thương mình lắm, là thương cho chúng sinh nó vừa thoát thai lại nhập thai, vừa chết cái là nhập thai liền, vừa thoát khỏi cái thai đó, vừa thoát thai đó là vừa sanh ra rồi cái chết, vừa thoát thai rồi cái chết cái nhập thai lại. Đối với mình 100 năm á, hay là 70 năm mình cho là dài, nhưng mà so với cái tuổi thọ của chư thiên, so tuổi thọ của chư Phật á, chư Phật là vĩnh viễn, là bất sanh bất diệt, thì các ngài thấy mình sống chết như là con phù du vậy đó, sáng sanh rồi chiều tử, thì các ngài thấy trời ơi, cái người đó mới giờ sanh ra cái bào thai là người cái trở vô nhập thai nữa. 100 năm chỉ là một ngày trên cõi trời thôi, rồi đấy nghe kịp chưa? Thì các ngài mới nói rằng vừa thoát thai lại nhập thai đó. Thánh nhân trông thấy động bi ai đó. Phật thánh thấy chúng ta cứ sanh tử luân hồi hoài, các ngài thương xót lắm. Rồi quyển thân xét lại toàn nhớ nhớ, mang cái thân này toàn là nhớ nhớ bất tịnh không, chánh phá mau về tánh bản là, tức là các tổ sư dạy chúng ta cố gắng tu tập để mà đừng có nhập thai đó, rồi xuất thai, đừng có sanh tử nữa, để mà chúng ta mau trở về tánh bản lai. Tánh bản lai là cái tánh gì? Đó là Phật tánh, đó là niết bàn nhân dân. Nói về Phật tánh, nói về niết bàn, nói về chân tâm đó, thì tự biết đó, mỗi cái tôn giáo á, mỗi cái tông giáo nói có khác nha. Mỗi tông phái á, nói về cái chân tâm á, nó có khác. Ví dụ như thiền á, thì gọi cái tánh bản lai đó là bản lai diện mục, tức là cái bản tánh mà khi mình chưa sanh ra có mặt có mày, là cái mặt mày mình đây này, đó là giả thôi. Còn cái bản tánh chúng ta là bất sanh bất diệt á, đó là bản lai diện mục, hay là chánh pháp nhãn tạng. Còn bên Tịnh Độ Tông á thì gọi đó là tự tánh Di Đà. Còn là tự tánh Di Đà là mỗi người chúng ta đều có cái tự tánh Di Đà chứ, tức là có tánh Phật ở trên á, đều là có chân tâm vô nhiễm, tự tánh Di Đà, chân tâm vô nhiễm, bản lai diện mục. Còn bên Nho giáo gọi là thiên lý, Đạo Lão gọi là đạo. Thì chân tâm ấy là mỗi một cái tôn giáo, tông phái gọi khác nhau, nhưng mà chung quy đều chỉ về cái Phật tánh của chúng ta. Phật tánh là cái tánh sáng suốt, là cái tánh linh quang, không mê muội, không mê trần, mê danh, mê lợi. Cho nên nói chung tóm lại á, dù cái tông phái nào, thiền hay tịnh hay mật, hay là Tịnh Độ hay Nho giáo gì đó, nói chung quy á, thì cái chân tâm ấy á, các vị tổ sư Phật giáo á, ngài nói gọn lại chỉ có 4 câu thôi. Đúng là Phật tử nghe phải ghi, là phải ghi những cái bài kệ này nè, tại vì tôi nói qua rồi hết rồi. 4 câu này là tinh hoa, mà khi nói về chân tâm đó, là các vị tổ sư nói rằng: hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn tượng chủ, bất trục tứ thời tiêu. Chư tổ nói chỉ có 4 câu đó thôi, rồi là bao tập là diễn tả về cái chân tâm Phật tánh của chúng ta đó. Thì 4 câu này là tả về chân tâm, là hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, tức là có một cái vật mà trước khi trời đất thành hình, trời dưới đất. Và tôi biết trời dưới đất thì cái tuổi thọ không biết có từ đời nào vô thủy, mà chư tổ rằng nói là có một vật trước trời đất nữa đó, gọi là hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, mà cái vật này nó vô hình tướng, nó yên lặng vô hình tướng, năng vi vạn tượng chủ mà bất trục tứ thời tiêu, mà cái vật này nó có cái khả năng nó làm chủ muôn vật. Đó là cái tâm Phật của chúng ta, đó là chân tâm, đó là cái tánh giác sáng suốt. Là tánh giác sáng suốt đây á, là chỉ cho cái tự tánh chúng ta đó, chúng sanh đó là giác, chứ không phải vô tri. Tự tánh chúng ta là giác, là biết, chứ không phải là vô tri ngu muội như cây, như đá, như thú vật, ngu si. Tánh giác ấy á, nó có sẵn trong tâm của mọi chúng sinh, nhưng vì mình làm cho nó mất đi sự sáng suốt, mất đi cái sự linh quang chiếu diệu của nó, cho nên mình mới đi nhập thai hoài. Còn nếu Phật tử trở về tánh sáng suốt, Phật tử nhìn gì biết hết, đây là tài sắc danh lợi là vật cám dỗ, Phật tử không mê tình, mê danh, mê lợi, mê tiền, mê bạc, mê rượu, mê dừa, mà tử không còn mê cái gì hết, Phật tử sáng suốt rào rào, thấy nó là tạm giả rồi, đó là Phật tử trở về cái tánh giác của mình. Tu là trở về tánh giác đó. Cho nên đó là sở dĩ mà mình không trở về tánh giác mà mình còn mê muội, còn cố chấp á, là tại vì mình đã đánh mất đi sự sáng suốt đó rồi. Cho nên Phật tử biết không đó, từ cái bản thể chân tâm thanh tịnh vô nhiễm đó mà mình vọng động á, mới có ra cái vọng niệm, từ có vọng niệm mới đi nhập thai. Thật ra nghe kịp chưa, mới đi nhập thai. Cái linh tánh của mình á, mà khi đi nhập thai lần đầu tiên á, tức là cái Phật tâm linh tánh khi nhập thai rồi đó, thì khi vào thai, tức là vào thai mẹ rồi, thì bà tự biết á, vào thai mẹ thì ở trong thai mẹ thì máu huyết của mẹ á, cái máu huyết của mẹ đó á, cái máu huyết nó làm giảm đi sáng suốt của mình. Máu huyết của mẹ, rồi cái chọc khí của cha, cái chọc khí của cha và máu huyết của mẹ, khi mà nhập thai rồi thì cái tánh sáng suốt mình á, ở trong cái thai bào á, thì do cái máu huyết, âm huyết của mẹ và cái tinh khí của cha đó, nó làm cho cái tánh linh quang mình nó đã giảm phân nửa, cho nên chân tâm nó mất đi sự sáng suốt linh diệu hết phân nửa rồi. Khi đã nhập thai đỡ cái thai, cái linh tánh mình mà ở lẫn lộn trong cái máu huyết của thai bào, chọc khí của mẹ, âm huyết của cha, thì cái tánh linh quang nó đã bị giảm rồi. Rồi sao mà khi sanh ra, khi mà sanh ra ngoài đó, thì sanh bằng cái con đường máu huyết, con đường sinh sản, thì đã sanh ra bằng cái con đường không trong sạch đó, thì cái tánh sáng suốt mình nó giảm thêm phân nửa nữa. Từ cái tánh sáng suốt mình 100%, mà bây giờ mình nhập thai lẫn độ máu huyết nó giảm còn 50%, tức là nó ngu nhiều rồi đó. Ở trong thai là bắt đầu nó ngu suy rồi, nó còn sáng suốt nữa, rồi sanh ra cái con đường máu huyết, con đường không được trong sạch đó, thì nó giảm lên 50%, nó tức là còn 25%, từ cái tánh sáng suốt linh quang của Phật trí Phật tánh đó mà nó giảm hết 75%. Mà tôi thấy ghê chưa? Cho nên con người mà sanh ra đó không có khôn nhiều, nó quá khôn mà cũng khôn giặt thôi, khôn gạt người ta cân non bán thiếu vậy. Đi lừa gạt người ta nó khôn đó, không giặt. Chứ còn cái người đại khôn á là cái người đó không tạo nghiệp. Người đại khôn là người đó đi xuất gia. Người đại khôn là cái người đó dứt trừ mọi sự ái liếng cuộc đời để tu thành trụ được Phật quả, trở về tánh sáng suốt của mình, đó thành Phật. Rồi tới nghe kịp chỗ này tôi trình bày không? Hiểu không? Chỗ này rất là căng, rất là hay. Khi mà nhập thai là cái tánh liên quan mình nó giảm mất 50%, rồi sanh ra bằng con đường sinh sản giảm 50% nữa. Nhưng mà chưa hết. Rồi sao? Trong kinh Tạng Trung Hoa có một câu thế này nha, tới nghe nha. Một áng mây trôi ngang qua cửa động, bao nhiêu chim chóc quên đường về. Bình thường á, có một cái hang động ở trên núi cao á, rồi có những cái bầy chim á, ban ngày nó đi kiếm ăn, rồi cái chiều về đó, cái bầy chim này nó rủ nhau á, nó trở về cái hang động, hang động nó trú trong cái hang động đó để mà tránh mưa tránh gió. Nhưng mà một hôm á, cái hang động này á, là trời mưa bão đi, trời âm u áp thấp nhiệt đới á, cho nên cái hang động này bị mây nó che, mây á, một áng mây á, nó trôi ngang qua cửa động, nó che bít cửa động đi. Rồi con chim nó bay về, nó thấy núi non trùng, hang động nó mất tiêu, tại vì mây nó che rồi đâu thấy được. Cho nên nó lạc lầu, nó không biết đường đâu mà nó tìm hang động nó ở. Đó là cái câu thiền, là một áng mây trôi ngang qua cửa động, bao nhiêu chim chóc quên đường về. Mình đến nghe kịp chỗ này không? Bình thường con chim, bầy chim ở trong cái hang động ở trên núi cao, sáng nó bay ra là chiều nó bay về, nó kiếm ăn nó bay về. Nhưng mà một hôm cái hang động này mây mù mịt nó che bít cửa động, nó thấy đường về. Thì bị án mây che ở đây á, chư tổ nói rằng á, là làm cho chim chóc không thấy đường về, là chỉ cho cái đám mây danh lợi, đám mây ái tình, đám mây cố chấp, đám mây tham muốn đó, nó che mất cái bản tâm của chúng ta. Như vậy thì sao? Chưa nhập thai là cái Phật tánh linh quang sáng suốt, nhập thai lẫn lộn trong âm quyết của mẹ, chọc khí của cha, mình đã giảm đi cái sự sáng suốt hết 50%, rồi sanh ra bằng con đường dơ quế, là giảm thêm 50% nữa, là giảm thêm phần nữa là còn 25%. Rồi con người chúng ta lớn lên bị gì? Danh lợi tình tiền hơn thua giảm thêm phần nửa nữa, còn 25%, mà bây giờ giảm phần nửa nữa là nhiêu? Còn nhiêu? Còn có 12,5. Trời ơi, bởi nó ngu ơi là ngu, thấy không? Tôi nói đồng ý cho bà tử, đồng ý không? Ngu, bởi mình ngu quá. Tôi nói tôi luôn, tôi không dám nói với vậy nha. Bởi tôi sanh ra tôi ngu rồi, ơi là tôi ngu. Nhưng mà cũng còn chút, còn 12% á, cho nên mới tìm đường đi tu. Chứ thôi là nó ngu, nó lũi bậy là khổ nữa. Tới cái rõ chưa? Đó, cho nên nó là bị ăn mây danh lợi, con người ta lớn lên rồi bị tình tiền, cho nên con người ta phải cháo trở, bội phản với nhau. Đó, bội phản với nhau. Cho nên trong kinh Kim Cang á, chư tổ có luận về kinh Kim Cang á, thì trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói câu này nè: mọi chúng sinh đều có tánh Phật, là cái tánh giác, cái tánh sáng suốt linh quang chiếu diệu. Mọi chúng sinh đều có tánh Phật, nhưng hiện thời bị quấn chặt bởi vô minh. Khi nhiễm ô bị đoạn trừ thì chúng sanh là Phật. Như vậy thì Phật tử chừng nào vô minh hết nhiễm ô thì quý vị là Phật đó. Nhưng mà vô minh quý vị còn không? Còn nhiều hay ít thì quý vị cố gắng mà tu. Vô minh nói dễ hiểu là cái si mê, còn nói hiểu hơn là cái ngờ ô. Quý vị nói, tôi không nói là nha, tôi đến giờ thôi, tự quý vị đáp chữ rồi ha, là ngờ ô là gì? Đó, tự quý vị nói, tôi chỉ đến giờ thôi, còn đáp chữ quý vị đáp, phải không? Còn nếu mình thấy mình ngờ ô á, thì cố gắng mà tờ ô, phải không? Đó, hai cái à, ha. Mà tu sao? Tu huệ, tu phước, tu trí, tu huệ, nhất là tu huệ, để thấy được đường về. Đó là chỉ cho cái thân ngũ quẩn của chúng ta. Như vậy thì Phật tử biết cái gia đình thứ hai chưa? Gia đình thứ hai là cái là gì? là cái thân xác này, phải không? Mà bây giờ Phật tử biết tu mà ra khỏi thân xác này dễ không? Tu để mà không. Trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói câu này nè: mọi chúng sinh đều có tánh Phật, là cái tánh giác, cái tánh sáng suốt, linh quang chiếu diệu. Mọi chúng sinh đều có tánh Phật, nhưng hiện thời bị quấn chặt bởi vô minh. Khi nhiễm ô bị đoạn trừ thì chúng sanh là Phật. Như vậy thì Phật tử chừng nào vô minh hết nhiễm ô thì quý vị là Phật đó. Nhưng mà vô minh quý vị còn không? Còn nhiều hay ít thì quý vị cố gắng mà tu. Vô minh nói dễ hiểu là cái si mê, còn nói hiểu hơn là cái ngờ ô. Quý vị nói tôi nói là yeah, tôi đến giờ thôi tự quý vị đáp chữ rồi ha, là ngờ ô là gì? Đó tự quý vị nói, tôi chỉ đến giờ thôi, còn đáp chữ quý vị đáp, phải không? Còn nếu mình thấy mình ngờ ô á thì cố gắng mà tờ ô. Phải không? Đó, hai cái à. Mà tu sao? Tu huệ, tu phước, tu trí, tu huệ, nhất là tu huệ để thấy được đường về. Đó là chỉ cho cái thân ngũ quẩn của chúng ta. Như vậy thì Phật tử biết cái gia đình thứ hai chưa? Gia đình thứ hai chưa? Gia đình thứ hai là cái là gì? Là cái thân xác này, phải không? Mà bây giờ Phật tử biết tu mà ra khỏi thân xác này dễ không? Tu để mà không còn luân hồi sanh tử, không còn nhập thai, nó dễ không? Dễ hay khó? Ai nói dễ giơ lên coi. Trời ơi, tu mà thâu thần, mà tích diệt, mà hiển thánh á, thành tựu quả A La Hán á, hay mà tu á là từ giả và tử thôi huynh đệ lại nha, phim nay tôi giảng sanh nè. Trời ơi, cái đó đâu phải dễ đâu. Dễ quá tử. Tu chày da chốc dãy ngồi thiền định niệm Phật muốn chết luôn. Quên ăn quên ngủ luôn, còn mình tu còn tài tử quá. Mình tu đó còn sung sướng, còn cái tu còn giận còn hờn, còn dư thì giờ để giận người khác, còn dư thì giờ để mà hơn thua người khác. Vậy tu gì đó có miếng mật, làm sao mà giáng sanh được, thì làm sao mà xuất ly được cái gia đình này nè, không còn tái sanh nữa đó. Cho nên á, tóm lại chỗ điểm này á, Phật tử biết không, trong kinh Tâm Địa Quán á, Đức Phật có nói cái chỗ này về cái gia đình thân ngũ quẩn này rất là hay. Đức Phật nói thế này, trong kinh Tâm Địa Quán á, Đức Phật dạy Bồ Tát Chí Quang có một đoạn thế này: này Chí Quang, thân năm quẩn của chúng sinh trong thế gian như căn nhà. Thấy Phật tử đây không? Tổ Chí Huy cũng nói cái thân mình là căn nhà, mà Đức Phật nói trong kinh Tâm Địa Quán, ngài kêu Bồ Tát Chí Quang, ngài dạy rằng thân năm quẩn của chúng sinh, thân xác này nè, như căn nhà, mà cái tâm thức của chúng sinh là chủ nhà. Đã nghe rõ chưa? Tâm thức chúng là chủ nhà. Nhà thế gian ví như bể cả, dung nhận mọi dòng sông vẫn không đầy đủ, tâm tham cầu tích tụ của chúng sinh cũng thế. Ngài nói nhà, cái nhà này cũng là nhà thế gian. Đã nghe kịp không? Cái thân này á là thân năng quẩn của chúng sinh như căn nhà, mà cái tâm thức là chủ nhà. Mà cái nhà này là cái thể xác này nè, là nhà thế gian á, là giống như bể cả, dung nhận mọi dòng sông vẫn không đầy đủ, tâm tham cầu tích tụ của chúng sinh cũng thế. Tức là có cái thân này rồi, nó tham đủ thứ, tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham tình, tham tiền, tham vàng, tham bạc, cái gì cũng tham cho cái thân này chứ, cái gì cũng tôm góp thân này đó. Đó, nó giống như là cái biển vậy đó, dung nhận mọi dòng sông vẫn không đầy đủ, tâm tham cầu tích tụ của chúng sinh cũng thế. Mà ta thấy có thân này nó khổ chưa? Nó tham cái thân đủ thứ chứ nhé. Nhà thế gian cũng như đá lửa, chỉ một chút lửa đốt cháy hết thải, tâm tham cầu không chi túc của chúng sinh sanh lửa phiền não đó, đốt cháy thiện công đức. Con người mình khi có cái thân, có cái nhà này rồi đó, thì cái tâm tham cầu mình cũng giống như lửa đó, lửa tham. Cho nên cái gì cũng muốn, cái gì cũng ham đó. Rồi đó là lo rồi sanh cái lửa phiền não lên, là đốt tiêu hết công đức. Nhà thế gian như kho báu hang sâu, người ham của thiệt mạng, chúng sinh ở đời không gắn tu thiện căn. Con người mình sanh nó có cái thân này thôi, cứ lo cái cuộc sống này, tối ngày cứ bươn chải làm ăn, tiền, tối ngày không có tiền là chết. Tối ngày mình cứ bận rộn cái chén cơm manh áo. Phật tử thấy đi, cái người này, nhất là cái người nghèo á, sanh ra đời rồi đó, là khó cái thân này rồi, suốt đời đi làm thuê làm mướn là lo cái thân này thôi. Hả Phật tử? Cái người mà nghèo tối ngày đi làm thuê làm mướn rồi về cũng có chén cơm, mình đã nuôi cái thân này suốt đời, cả một cuộc đời để lo cái thân này thôi. Còn người có phước á, thì nó rảnh rỗi hơn, có tiền có, họ rảnh rỗi ăn. Thí dụ như những người xuất gia, ví dụ đó như tôi, gạo ta cúng tôi ăn không hết. Rồi tôi đi có tiền rồi tôi, ví dụ sáng tôi ăn cái gì đó xong rồi tôi rảnh tới buổi trưa. Rồi buổi trưa có Phật tử cúng, không cúng thì tôi nấu cơm tôi ăn, tôi rảnh ra buổi chiều tôi không có bận cái ăn. Phật tử nói phải không? Tôi không bận gia đình, tôi không bận gì cho nên tôi rảnh đổi vô cùng, cho nên tôi ngồi thiền, tôi nhập định, tôi có kinh có sách. Còn người đời cũng sanh ra có cái thân như tôi, mà tại sao cực khổ như vậy, bươn trải như vậy, thì cũng là cái ăn, cũng cái gì tiền, phải không tử? Tôi nói đúng không? Đó, thì con người mình á, tức là sanh ở trong đời không lo tu thiện căn, chỉ lo cái sống là cái chết, chết là cái đầu thai có thân, là có thân cứ bươn trải đi làm thuê là mướn hoài. Tôi biết ở gần chùa tôi, ở chỗ vào công tay tôi biết có cái ông đó, tử ông tối ngày đi làm mướn hoài, ngày cứ 8-9 chục. Khuya bà tử biết không, 7 giờ tối người ta mướn đi xuống đìa, móc đìa cho tới khuya 12 giờ, móc sình á, vét đìa cho nó sâu đặng người ta nuôi cá đó, mà phải dầm mình nó từ 8 giờ tối mà móc tới 12 giờ khuya, đặng 1 giờ con nước nó lớn lên, đặng cho nước nó vô, đặng ta thả cá. Mà đêm nào cũng làm mướn là kiếm 5-8, 50 ngàn, 80 ngàn, 10 ngàn, ai mướn làm nấy, suốt cuộc đời cũng lo cái thân rồi cái ngã ra chết, mà không có thì giờ để mà tu thiền định, không có thì giờ học hỏi nghe pháp. Còn quý vị Phật tử đây á, là tương đối là có phước á, còn rảnh rỗi á, mà không đi bươn trải làm thuê làm mướn, mà còn ngồi đây mà nghe ông sư này nói chuyện cũng là phước báo lớn rồi đó. Phật tử đồng ý không? Mới rảnh rỗi ngồi nghe pháp đây chứ nhiều người ta nghèo bây giờ này tôi đi làm ăn kiếm tiền không ra đó. Đồng ý không Phật tử? Đó, cho nên Đức Phật nói rằng nhà thế gian như kho báu hang sâu, người ham của thiệt mạng. Chúng sinh ở đời không gắn tu thiện căn, vô thường dục đến tùy nghiệp chịu báo, chôn mất hết cả. Vô thường dục đến rồi á thì tùy theo cái nghiệp mà mình sống nè, vì cái sống này nè mà mình tạo bao nhiêu nghiệp chướng, rồi cuối cùng rồi mất hết, chết qua đời sau rồi của cải đâu đem theo được gì đâu. Nhà thế gian như món ngon lẫn độc, cấp thời cứu chữa. Chúng sinh nhận thấy thân quyến, cái chỗ này quan trọng nè, chúng sanh nhận thấy thân quyến đắm chìm trong sanh tử, dội phát tâm đồng thể đại bi cầu bồ đề cứu độ. Tức là chỉ cho cái người nào á mà thấy chúng sanh á, chỉ cho người nào mà thấy thân quyến của mình á, nay mình thấy mẹ mình chết, nay thấy cha mình chết, thấy người thân mình chết, đắm chìm trong sanh tử không biết chết đi về đâu, thì á là nếu người nào giác ngộ á thì phát tâm đồng thể đại bi cầu bồ đề liền. Còn đằng này á là mình thấy cha mình chết thì mình khóc, mẹ mình chết thì cũng khóc, khóc mù con mắt, khóc sưng con mắt, nhưng mà là không chịu tu. Khóc thời gian rồi tới 100 ngày quên, rồi dám nằm cái quên, rồi cái bắt đầu quên chân à. Rồi bao nhiêu những người thân quyến mình thương yêu, giờ không biết đầu thai ở đâu, sanh tử ở đâu. Còn người chi á là thấy người thân đắm chìm trong sanh tử thế đó, là những người đó phát tâm bồ đề, đồng thể đại bi mà đi tu, cầu đạo bồ đề để mà cứu độ. Đức Phật nói rõ cái thân ngũ uẩn chúng ta vậy đó. Nhà thế gian mà thân ngũ uẩn như gió lớn, thổi mãi không ngừng, vọng tưởng điên đảo của chúng sinh, gây nhân cảm quả trong 5 đường không dứt. Chỉ có tu tập vô thượng chính quán mới diệt trừ được. Nhà thế gian là cái chỗ sinh ra phiền não, chúng sinh do chấp ngã và ngã sở sinh ra phiền não đau khổ. Nhà thế gian là chỉ cho cái thể xác này, đó là cái nhà thế gian. Mà nhà thế gian là cái chỗ sinh ra phiền não, có cái thân này nó phiền não đủ thứ. Bây giờ Phật tử nhức răng phiền não không? Nhức răng phiền não không? Chóng mặt phiền não không? Nhức đầu phiền não không? Rồi bị đi mà bị té què cái giò phiền não không? Cái gì cũng phiền não. Đói phiền não không? Đó, cho nên cái nhà thế gian này đó là một cái, là cái sự phiền não mà chúng sinh do chấp ngã, chấp thân này là ta, rồi cái này là của ta, từ đó mà sanh tử mãi. Nhà thế gian như ông trưởng giả trong một nước lớn, có nhiều của báo lửa cháy tiêu tan, chúng sinh mê muội không theo làm thiện, tạo nhiều nghiệp ác, phải xa đọa chịu nhiều khổ não. Nhà thế gian ví như đại mộng, trong sanh tử hữu vi chưa được phận vị chân giác. Đức Phật nói mình có cái thân xác này giống như là cái nhà thế gian, mà ở trong cái sanh tử đại mộng này nè, Đại mộng là sao? Ban đêm mình ngủ á, mình nằm chiêm bao, đó là tiểu mộng. Còn mình sống cả 100 năm nè, từ lúc sinh ra rồi mình lớn lên, có nhà, có cửa, có vợ, có con á, mình cho đó là thật, nhưng thật sự đó là mộng á. Đại mộng đó, mà cái đại mộng này mình ngủ lâu quá rồi mình không tỉnh. Nhưng tới khi tới giờ lâm chung mà vô hồn á, không biết tỉnh chưa nữa. Còn cái người giác ngộ là ta tỉnh rồi. Cho nên đối với người tu á, Phật tử biết không? Đối với người tu á, tối ta lên giường ta ngủ á, là ta không biết đêm nay sáng mai còn sống không. Ta tỉnh rồi, cái người trí tuệ là ta tỉnh mỗi giây mỗi phút, gặp nhau đây chứ không biết ngày mai có gặp nhau không nữa. Vô thường mà, phải không tử? Mà vậy mà người xưa nói rằng ta cứ tưởng trần gian này là cõi thật, cho nên đó là suốt cuộc đời cứ lật bật cả đời. Mình cho cuộc đời này có thật không, mà tối ngày cứ lật bật tối ngày lo danh lo lợi hoài, mà không ngờ, không biết rằng đó là trần gian là cái mộng. Mà cứ cố chấp ảo mộng đó, cố chấp ảo ảnh đó, cố chấp thân ảo ảnh này, cố chấp thế gian ảo ảnh này, mà chúng ta vui buồn cứ đau khổ mãi. Đó. Cho nên Đức Phật nói là nhà thế gian ví như đại mộng, mà trong sanh tử hữu vi chưa được phận vị chân giác. Tức là chúng ta có cái thân xác này giống như cái nhà hữu vi, mà đối với cái phận á, tức là cái danh phận á, cái vị trí á, của chân giác á, chúng ta chưa có được cái quả vị gì hết. Trong tứ quả thinh văn là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Đà Hàm, A Đà Hán, quý vị có được quả vị nào chưa? Quý vị nào chưa? Chưa có quả gì trơn á. Có quả là quả khổ thôi à, chưa có quả vậy, chưa chứng đắc vậy. Tức là chúng ta chưa có quả gì đó. Cho nên á, chỉ là ở trong chiêm bao hư vọng có sinh lão bệnh tử, nhà thế gian như là qua bể tận mã. Tức là Đức Phật nói nhà thế gian á, giống như là qua một cái biển cả vậy đó ha. Đó, để mà cầu mong á, khỏi bị cháy, khỏi bị chìm đắm. Chúng sinh ở trong nhà lửa, thân cận chư Phật, bạn lành, sẽ được tới chốn thanh lương. Cuối cùng Đức Phật trong kinh Tâm Điều Quán, Đức Phật phiên mình đó, là chúng sinh đó, ở trong cái nhà lửa này nè, mà biết thân cận chư Phật. Rồi thân cận những bạn lành, thân cận thiện tri thức, thân cận tam bảo, thì sẽ được tới chốn thanh lương. Tức là chúng ta phải giác ngộ thân này là thân ngũ uẩn, là cái thật là một cái gia đình, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và nó trói buộc chúng ta ở mãi trong cái thân hữu vi này mà, và luân hồi sanh tử hoài. Cho nên chúng ta sanh ra đời, chúng ta phải giác ngộ, rồi thân cận chư Phật, thân cận tam bảo, thân cận bậc hiền đức, thân cận trí tuệ, để chúng ta học đạo, chúng ta nghe kinh, chúng ta tu tập, thì chúng ta được quả vị thanh lương, là chúng ta ra khỏi sự sanh diệt này. Đó, như vậy thì tóm lại á, mỗi người chúng ta đều sanh ra có hai gia đình. Gia đình thứ nhất là gì? Gia đình thứ hai. Hai gia đình này dễ ra không? Gia đình nào khó nhất? Vậy thì Phật tử nắm biết được cái gia đình, hai gia đình như vậy thì hôm nay cái chủ đề tôi nói là khổ đau về cố chấp, thì có chính sự cố chấp. Mà hôm nay tôi triển khai về cái tham chấp trước, rồi mấy cái chấp kia từ tôi triển khai sau. Thì cái tham chấp là cái nặng nhất. Tham chấp ái liếm, mình tưởng nghe rõ ha. Do sự tham chấp ái liếm đó mà chúng ta cứ chấp nhà, chấp cửa, không xuất gia. Xuất gia bỏ vợ để không biết cho ai, bỏ chồng cho ai, bỏ con cho ai, bỏ nhà cửa cho ai, bỏ tuổi trẻ lại cho ai. Còn trẻ thì tu uổng quá, giàu tu uổng quá. Lần nào là tham chấp nhà cửa quần áo. Có cái bà Phật tử đó, Phật tử biết không, 60 tuổi chồng qua đời rồi, có mấy đứa con đều thành đạt trong thành phố hết. Rồi cái gặp tôi, cái tôi phiên thôi, bây giờ ở nhà mình buồn, chồng thì mất, con cái làm ăn xa rồi, ở nhà con mình đó hà, rồi lâu lâu con về thăm, rồi nó mua đồ ăn cho ăn, rồi thôi phiên thôi, thôi giờ cô đi tu đi, vô từ xá ni đó tu đi cho nó giải thoát, rồi con cái nó về nó thăm chứ còn sống mình vậy. Bà nói sao tại biết không? Nói trời ơi, xưa ơi, con có mấy cái áo dài tốt đẹp lắm, áo dài màu tím, áo dài màu hoa cà, áo dài màu này kia, để con mặc hết cái mấy áo này cho cũ rồi con đi tu. Con nói trời ơi, cô mặc mấy áo cũ này rồi cô cũng cũ luôn. Phải không Phật tử? Đó là cái tâm ham chấp xuống sanh, chấp nhà, chấp cửa. Thì tóm lại chúc Phật tử giác ngộ điểm này hen, mà cố gắng dứt trừ tham chấp ái liếng, để cố gắng mà tu tập. Thứ nhất, Nếu hiện tại Phật tử chưa thoát ly được gia đình huyết thống, Phật tử còn tại gia, còn ràng buộc vợ con, thôi cái đó thì không nói. Nhưng mà Phật tử cố gắng tu tập làm sao ra khỏi cái gia đình ngũ quẩn này, Phật tử nghe kêu không? Để ngay trong đời này Phật tử tu được vãng sanh.